This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Bạn có lo cho tài khoản của bạn khi về hưu không? Nếu bạn giống như nhiều người khác, bạn sẽ né tránh về vấn đề này. Kính thưa quý vị, tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về những chương trình của công ty của tôi và dùng những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục đích quan trọng và lâu dài về tài chính. Xin quý vị hãy gọi cho tôi là Lộc Lê của Northwestern Mutual Financial Network qua số 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được những thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Thưa quý vị thính giả, sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với anh Lộc Lê. Thưa quý vị, chương trình này không có tính cách pháp lý, nội dung tổng quát và không có phù hợp riêng với bất cứ một cá nhân nào. Quý vị nên tham khảo với một vị cố vấn tài chính để tìm hiểu thêm. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp chuyện với anh Lộc Lê, cũng là một nhân viên cố vấn tài chính. Xin được kính chào anh Lộc Lê, hôm nay anh khỏe không?
Dạ, tôi khỏe. Kính chào anh Hưng và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio 1600.
Dạ vâng, thời tiết của thành phố Dallas có thể sẽ thay đổi trong nay mai thì cũng đó là cái điều tốt thôi. Vâng, thì ngày hôm nay đó thì xin anh cho biết sơ qua về cái kế hoạch gọi là hưu trí. Kế hoạch hưu trí là gì thưa anh Lộc Lê?
Dạ, kế hoạch hưu trí là thí dụ như từ đó giờ anh em mình nói chuyện với nhau đó anh Hưng. Lúc nào mình cũng nói là phải để dành tiền. Khi mà mình để dành tiền rồi cái số tiền đó mình sẽ để đâu, phải không anh? Có những cái thì nó sẽ có những cái accounts để cho mình bỏ tiền vô mà nó có những cái mục đích để cho, thí dụ như là thí dụ như anh mở một cái money market account. Money market account tức là nó cũng giống như checking, nó cũng cho anh cái tài khoản để anh xài immediately, tức là xài liền. Thì cái số tiền đó anh không bị giữ trong đó lâu, nó gọi là liquidate, tức là anh cần là anh có liền. Nhưng mà trong cái money market account thì nó cũng có một vài cái restriction. Thí dụ như là anh sẽ được lấy ra 6 lần một tháng thôi, hoặc là những cái gì anh ấy nó có cái limit trong đó. Nhưng mà đó là cách tốt nhất, bởi vì tại sao tôi mention về cái đó là bởi vì cái đó nó cho anh tiền lời. Nhưng mà cái tiền lời nó ít, nhưng mà at least nó cũng cho anh tiền lời vẫn tốt hơn là cái checking account. Còn trong cái saving account như mình nói đó là anh đi ra commercial bank, anh mở thí dụ như Chase, BFA, anh mở ra thì nó khác. Mà hôm nay anh em mình nói chuyện tại sao mà nói về vấn đề của hưu trí để trả lời lại cho anh Hưng nghe. Cái hưu trí là một cái đường dài, thì với cái tuổi của anh em mình hoặc là những người trẻ hơn hay là những người lớn hơn thì anh biết là tới 59 tuổi rưỡi đó, chính phủ những cái quỹ hưu trí của anh mà chính phủ cho anh lấy ra đó nó mới không bị những cái quy luật, những cái quy luật mà nó đặt trên đó để mà anh bị cái thí dụ như 10% penalty. Tức là nếu thí dụ anh bỏ một cái traditional IRA, tên gọi là traditional individual retirement account, thì cái đó anh phải giữ trong đó cho đến khi anh 59 tuổi rưỡi. Rồi sau đó anh lấy ra đó, anh sẽ không bị phạt 10% cái penalty, tức là người ta không cho anh lấy sớm. Tóm tắt lại như vậy. Rồi nhưng mà bên cạnh nó cũng có một vài cái trường hợp anh Hưng, là ví dụ như anh chưa bao giờ mua nhà thì anh có thể lấy ra được 10.000 đầu tiên để mua được căn nhà mới. Đó là chính phủ giúp đỡ, hoặc là những lúc anh bị tàn tật. Thành ra nó có quy luật, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái sự giúp đỡ từ chính phủ. Rồi bên cạnh cái tiền lời của anh, cái chính là gì? Khi mà anh chọn đúng những cái account để mà anh invest, nói đúng thì mình không dám nói, nhưng mà với những người mà có kinh nghiệm với anh thì cái số tiền của anh nó sẽ nở. Thì nó nở, nhưng mà bên cạnh đó anh nhìn thấy những cái tiền lời á mà mình có trên đó đó anh Hưng, nó mình không phải trả thuế liền, mình cứ việc để nó tiếp tục, nó tích lũy cho đến khi mình lấy ra. Thì ví dụ như là anh ra ngoài bỏ 5.000 đồng để mua một cái CD 5 năm thì nhà băng sẽ nói ok, tôi sẽ trả cho anh là 3%. Thì cuối năm anh, ví dụ 5.000 anh lãnh được 150. Nhưng mà trong cái 150 đó, người ta gửi về cho anh vào cuối năm một cái form. Anh phải khai thuế về cái tiền lời đó. Và anh sẽ phải trả tax trả thuế trên cái tiện lợi đó ngay tức thì. Nhưng mà còn thí dụ như là anh bỏ 5.000 vô trong một cái traditional IRA hoặc là Roth IRA, đó là những cái để cho quỹ cá nhân đó anh Hưng, giống như hôm nay anh em mình nói chuyện về những cái gì mà có thể phù hợp với lại cái cá nhân để cho người ta có thể để dành, thì cái tiền lời đó nó cứ tích tụ hoài anh Hưng. Thí dụ như là anh bỏ 5.000 hôm nay, năm tới anh có 5.150 thì cũng nguyên cái 5.150 của anh, nó reinvest cái tiền lời của anh thì nó tiếp tục nó nở như vậy, anh không phải trả thuế cho đến khi anh lấy ra. Tóm tắt lại cái như anh trước khi mình nói về chi tiết của từng cái plan một đó, thì để trả lời câu hỏi của anh Hưng, quỹ hưu trí là những cái gì đó, là những cái accounts mà chính phủ cho ra cái quy luật. Dù anh có mở bất kỳ một nhà băng nào, thí dụ anh mở Chase hay là Bank of America, nó gọi là commercial bank, hoặc là anh mở ở những cái company lớn, thí dụ như là you know Trade America, hoặc là clearing những cái Goldman Sachs hoặc là Northwestern Mutual, hoặc là những company lớn đó, nó gọi là investment bank, thì trong đó đó những cái số tiền của anh sẽ được giữ đúng cái quy luật của chính phủ. Chỉ có cái điều người ta làm là người ta làm sao để cho cái số tiền đó của anh nó nở thêm thôi, và phải đúng cái tuổi, đúng thời hạn anh mới được lấy ra, mà anh không bị những cái quy tắc khó khăn nó áp dụng trên đó.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với anh là Lộc Lê. Nhưng mà như thế này, là anh cũng biết là với cái việc mà nhiều người đã đang có những cái chương trình hưu trí như IOA Traditional hay là Roth IOA rồi, rồi khi mà họ chuyển từ một cái công ty này, làm việc từ công ty này rồi chuyển qua một cái công ty khác, thì cái việc đầu tiên là họ có cần phải chuyển cái quỹ hưu trí của họ hay không, và chuyển bằng cách nào để mà nó tiện lợi nhất thưa anh?
Dạ, nói cái đó là tôi rất là thích cái câu hỏi của anh, tại vì nhiều người ta không nhìn được cái trường hợp đó. Thí dụ như là như thế này. Usually, thường thường khi mà anh vô, anh mở một cái account, thì có những company người ta có những cái nó gọi là sales charge đó anh Hưng. Thì tôi không xài tiếng Việt được cái đó, nó là sales charge. Thì cái sales charge nó có hai loại, tôi nói tóm tắt thí dụ có hai loại thôi. Để đừng có nói xa xôi một cái, thí dụ anh đi như cái phần nó gọi là beach, cái gọi là front end hoặc là back end, tức là một cái nó chart trước hoặc là một cái nó chart sau. Thì cái chart trước, ví dụ anh đưa cho tôi 1.000 đồng, hay là cái company nào đó người ta nói well, 1.000 đồng của anh bỏ vô, chúng tôi sẽ làm ấy cho anh, nhưng mà bên cạnh đó đó chúng tôi sẽ chart anh 5% trước. Thì khi mà anh nên nhớ cái sales chart đó là chỉ thuộc về của cái hãng đó thôi, chứ không có nghĩa là của cái chính phủ hay là cái gì hết trơn đó. Thì khi mà anh bỏ 1.000 đó vô, tôi lấy khoảng 5%, tức là tôi lấy 50 đồng á, thì tôi chỉ invest cái 950 đồng của anh thôi. Thì bây giờ thí dụ như là 1-2 năm nữa anh lấy ra, hoặc thí dụ anh bỏ vào trong một cái Roth IRA, thì 5 năm nữa anh lấy ra đó, thì anh có thể lấy cái contribution, tức là cái tiền anh bỏ vô hoặc là tiền lời mà anh không bị thuế, anh lấy ra đó thì anh không bị phạt gì nữa hết, anh không có bị phải trả cái sales charge đó. Hoặc là nếu mà thí dụ như là anh đồng ý làm cái chuyện đó, 1-2 năm sau anh muốn chuyển qua một cái company khác, như hồi nãy câu hỏi anh Hưng hỏi tôi, thì khi mà anh chuyển như vậy là coi như cái sales charge của anh người ta lấy rồi, thì là anh ok. But nếu mà anh đi một cái account thứ nhì, nó gọi là back end, tức là nó charge anh cái đằng sau, thì trước nhất là 1.000 đồng của anh người ta invest hết, chứ không phải là không. Nhưng mà có những company nó sẽ charge 9 hoặc là 10, có những company sẽ charge 6 hoặc là 7, thì nó charge là như thế này nè anh. Ok, 1.000 đồng của anh, tôi đưa hết cho anh, tôi sẽ invest hết cho anh. Nhưng mà tôi cho anh cái tiêu chuẩn là 8 năm. Khi anh lấy ra, anh sẽ bị phạt cái phần trăm nào của chúng tôi. Thì thí dụ như là usually nó thường thường nó là, thí dụ như là 9998765431. Nếu mà đó là 10 năm, hoặc là nếu thí dụ như là 8 năm là 6665431. Thì thí dụ như tóm tắt, anh lấy ra cái số tiền đó lại đó, anh bị phạt 6% ngay năm đầu. Năm thứ nhì cũng 6%, năm thứ ba cũng 6%. Năm thứ tư nó xuống 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tức là anh giữ trong đó 8 năm, anh lấy ra anh không bị cái sao chart của cái hãng đó. Rồi cái vấn đề chính là như thế này, trước khi mà quý vị muốn chuyển đổi những cái chương mục quý vị đã có về cái retirement đó, cái quỹ hưu trí đó, qua một company khác, quý vị phải gọi cái company quý vị đang có và hỏi cái sao chart của tôi là bao nhiêu. Tại vì có những người để trong đó lâu anh, người ta không care, tại vì cái sao chọn như tôi nói sau 8 năm là nó hết. Hoặc là từ những cái 401k ở hãng, người ta cho anh vốn ra ngoài khi mà anh không còn làm, hoặc là anh bị lay off, hoặc là anh không có muốn participate vô trong cái chương trình của 401k đó nữa, anh có quyền chuyển ra, những cái đó hoàn toàn anh không phải sợ. Nhưng mà nếu mà nói từ một cái công ty này của cái quỹ, của cái hưu trí của anh á, mà anh chuyển qua cái khác, anh phải cẩn thận cái đó. Tại vì thật sự nhiều khi đó, tôi most thường thường khi mà tôi làm việc với khách á, tôi luôn luôn hỏi cái câu hỏi đó đầu tiên: quý vị có biết quý vị sẽ bị phạt hay không? Tại vì thật sự cái số tiền mình có, mình đã cực rồi, anh làm đã không ra, để dành được bao nhiêu ráng để trong đó, mà đi mất đi mấy ngàn đồng bạc hoặc là mấy trăm đồng bạc chỉ vì cái sao charge đó để qua một cái company mới. Nếu thật sự anh nhìn thấy được cái benefits, cái quyền lợi cao hơn, thì đương nhiên anh, đối anh, tôi nghĩ mấy trăm cũng không sao. Nhưng mà tụi tôi sẽ ngồi xuống đặt ra tất cả những điểm đó trên tờ giấy cho quý vị coi. Rồi quý vị tự quyết định là mình có nên tốn bao nhiêu đó tiền về cái sao charge để bỏ cái account này mà đi qua cái hãng khác, mở cái account mới hay không. Đó là câu trả lời.
Dạ vâng, anh Lộc Lê, có những cái trường hợp như thế này, có một số quý vị khi mà đổi hãng hoặc là muốn chuyển qua một cái chương mục khác á, thì thường thường á, là khi mà mình lấy cái số tiền này ra, có một số người lấy ra để mà lấy ra tiền mặt, rồi sau đó sẽ mở một cái chương mục khác. Thì khi mà mình lấy ra như vậy đó, thì dĩ nhiên là cái người mà họ họ điều hành, họ trông coi kiểm soát cái chương mục của mình đó, thì họ cũng phải trừ ra cái số tiền tiền phạt hay là cái tiền thuế của mình sẽ phải đóng. Thì cái số tiền mà ví dụ như là bây giờ mình có cái chương mục account đó là 100.000 đi, nhưng mà khi mà mình lấy ra thì mình lấy ra để mà mình chuyển qua đó, thì mình lấy tiền mặt ra trước rồi chuyển qua một cái chương mục khác đó, thì lẽ đương nhiên đó là mình phải đóng, vẫn phải đóng cái số tiền thuế đó, tiền thuế income và cái tiền phạt trước. Thì theo như anh ấy thì có nên làm như vậy, hay là chúng ta có một cái cách nào đó rollover mà nó không cần phải trải qua cái giai đoạn mà bị phạt hoặc là phải đóng thuế, thưa anh?
Tôi muốn clarify lại câu hỏi của anh Hưng, có thể tôi nghe không kịp, nhưng mà ý anh Hưng nói là coi như anh Hưng đã có cái account của retirement, anh Hưng muốn chuyển qua một cái account của retirement khác, cũng là cái account đó nhưng mà của hãng khác. Thì như thế này, khi mà quý vị chuyển hoặc là quý vị rollover từ một cái 401k, tức là quỹ để dành của hãng đó, đi qua một đấy, thì cái 401k quý vị có bao nhiêu qua đó, thì khi mà mình chuyển đó, cái 401k có nghĩa là gì? Đó là cái tiền lời before tax. Cái đó là cái income, cái tức là cái tiền mình kiếm ra trước thuế. Mình bỏ vô trong đó để mình được giảm thuế, nó help mình giảm cái thuế của mình xuống. Thì khi mà anh chuyển qua từ 401k, nó là một cái traditional, lúc đó anh chọn đó, nó là một hình thức lớn thôi, nhưng mà cũng là một cái traditional IRA. Traditional có nghĩa là gì? Những cái số tiền anh bỏ vô trong đó sẽ giúp anh giảm được income để anh trả bớt thuế. Thì cái số tiền đó anh chưa đóng thuế, tóm tắt là như vậy. Từ 401k anh chuyển qua một cái traditional IRA của một hãng nào đó, thì cái vấn đề mà gọi là sao chẳng này kia đó là không có. Nó tùy theo, với lại tùy theo những hãng. Có những lúc thì là anh phải nói chuyện lại với cái hãng đó mà anh trong đó, nhưng mà đa số nó là không có. Và bên cạnh đó, có những cái hãng người ta đòi hỏi là anh phải, chúng tôi sẽ đưa cái check thẳng qua bên cái hãng bên kia, nhưng mà bên cạnh đó tôi viết, người ta sẽ viết là thí dụ như trả cho cái hãng ABC nào đó mà for the benefit, tức là cho cái quyền lợi của cá nhân anh là ai, thí dụ như anh Quang Hưng, trả cho company ABC cho quyền lợi trên cái tên của anh Hưng. Thì khi mà cái check đã đưa qua từ một cái 401k của hãng này kia nọ, it's ok anh Hưng, là nó vô thẳng, as long miễn sao mà nó vô từ một cái 401k, vô cái traditional IRA, tức là cái những cái tiêu chuẩn của chính phủ đặt ra cho cái chương mục đó phải đúng y như vậy. Còn nếu ví dụ anh chuyển từ một cái company nào đó, anh đã có 100.000 mà anh có cái traditional IRA anh tích tụ từ lâu rồi, anh muốn chuyển qua, hoặc là simple IRA cũng được, anh muốn chuyển qua, thì yes, anh phải nhìn lại coi, lúc đó anh mới phải coi cái sales charge của nó là bao nhiêu. Cái mà vấn đề anh worry là vấn đề sales charge. Còn nếu mà nói là vì anh chuyển từ một cái company này qua company kia, cái tax consequence, tức là cái hậu quả của thuế và cái penalty là không có. Tại vì anh chuyển, miễn sao mà anh chuyển đúng, cũng the same, cũng là đúng cái account, cái chương mục mà chính phủ cho anh, cái quy tắc cũng y như vậy. Thì tóm tắt lại đó, cái vấn đề mà chuyển, khi mà anh chuyển đó là anh sợ về cái sao chart của cái hãng đó, có thể người ta đã không giải thích cho anh lúc đó, người ta để cái tiền của anh vô mà không giải thích cho anh biết trước là ấy tôi đã lấy tiền của anh trước. Hoặc là đa số, most of the time những cái commercial bank, thí dụ như anh ra ngoài Chase, là người ta lấy tiền trước lên. Nó không được thắc mắc, có thể người ta không cho anh cái option. Tôi nói thí dụ vậy thôi, tại vì tôi có một vài người khách cũng từ đó người ta nói cho tôi nghe, chứ không có nghĩa là tôi có khả khảo đó. Thì những cái đó khi mà anh chuyển ra qua bên tôi đó, hay là những company khác, anh không phải worry về cái sao chart bởi người ta đã lấy rồi. Nhưng mà có company thí dụ như tụi tôi, hoặc là này kia cái nọ đó, là tôi sẽ giải thích cho anh biết anh chịu thì làm. Hoặc anh muốn giữ loại nào, anh muốn bị chart trước hay là anh muốn bị chart sau. Thì nó cũng tùy, nhưng mà nếu mà nó cái hậu quả về thuế và cái penalty là không có khi mà anh chuyển. Đúng không anh Hưng? Đó là cái mà anh muốn hỏi tôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái trường hợp đó, cũng có một số những vị đó khi mà mất việc làm thì họ lập tức lấy tiền ra từ cái quỹ IOA của họ, lấy ra tiền mặt luôn, và họ sẽ phải có thời hạn bao nhiêu để mà có thể mở một cái thời gian, mở một cái chương mục khác hoặc là chuyển qua một cái chương mục khác để mà họ không có bị giống như là anh nói là một số những cái chi phí hoặc là những cái penalty ấy, thưa anh.
Yeah, usually nó là 60 ngày anh.
Dạ, như vậy là 60 ngày là chúng ta có thể phải chuyển qua. Nhưng mà trong trường hợp đó mà bây giờ họ không có chuyển qua, thì họ chuyển có một phần thôi, thì nó như thế nào thưa anh?
Thì cái phần còn lại ta sau đó anh phải đóng thuế anh ạ.
À, dạ vâng.
Dạ, nó bị phạt nữa, chứ không phải là không.
Dạ.
Tại vì người ta đã lấy cái tiêu chuẩn chúng tôi cho quý vị đã tiền đó. Nếu mà nằm trong cái, nếu mà tôi nói trong cái trường hợp của cái traditional IRA đó anh, thì yes, cái đó là nó subject. Ví dụ anh có 100 ngàn, anh lấy 50 trước, phải không? Rồi anh xài, còn 50 anh chuyển qua, thì cái 50 còn lại đó là anh sẽ phải điều với cái ông thuế của anh, sẽ giúp anh điều với cái sở thuế.
Dạ vâng.
Nếu mà anh lấy ra trước cái tuổi 59 tuổi rưỡi.
Dạ vâng, đó là cái những cái chi tiết mà quý vị có thể thấy được trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì nếu mà trong trường hợp mà quý vị có thắc mắc thì quý vị cũng có thể liên lạc với lại anh Lộc Lê ở cái số là 214-934-8184. Anh là cố vấn về tài chính, có thể giúp quý vị tham khảo về quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà thường thường anh thấy đó là khi mà một người đã có một cái chương mục rồi đó, thì trong những cái trường hợp như thế nào thì họ cần phải tham khảo với là một vị cố vấn tài chính giống như là anh Lộc Lê đây thưa anh?
Tại vì thường thường đó anh, thí dụ như là tóm tắt như thế này nè, thí dụ như là tôi, nếu mà tôi bước đến, có những cái hãng tôi bước đến tôi mở nguyên một cái chương mục retirement cho người ta, thí dụ như là 401k hoặc là SEP hoặc là Simple IRA, thì có khoảng chừng 20-30 nhân viên cộng lại để cùng mở cái đó. Yes, những cái đó đa số đó thì thành thật mà nói một câu á, nhiều khi nó lớn, yes, nhưng mà nếu mà quý vị muốn, quý vị thí dụ từ cái hãng đó, người ta có thể gọi tôi, người ta có thể nhìn vô trong đó, người ta nói ồ cái anh Lộc bây giờ cái tuổi của tôi như thế nào. Tại vì khi mà tụi tôi invest cho mỗi, nghĩa là không phải invest mà chúng tôi là đặt cái profile cho mỗi người đó anh, là nó based on cái tuổi, nó based on cái số tiền người ta kiếm, nó based on cái sự mà tức là cái sự mà cái sự mạo hiểm của người ta về tiền bạc, anh thấy không? Rồi từ đó đó chúng tôi sẽ có những câu hỏi đặt ra mà anh trả lời rồi chúng tôi base trên cái đó, chúng tôi sẽ suggest, tức là chỉ cho quý vị là quý vị nên đi theo cái đó. Thì thường thường khi mà anh vô một cái account như vậy, nó có nhiều lắm anh, nó có stock equity, nó có fixed income, nó có bond, tức là nó đầy đủ chứ không phải là chỉ là một thứ một. Thì nếu mà thí dụ như một người còn trẻ, có thể chúng tôi sẽ đẩy nhiều vào trong cái stock, tại vì không có cái gì mà nó đỡ nổi cái inflation, tức là cái sự lạm phát bằng stock ấy. Hoặc là bên cạnh đó cái stock, nói thí dụ tóm tắt như thế này, trả lời một câu hỏi của anh Hưng, thì có thể chúng tôi có thể cho quý vị ba trường hợp. Very simple, very simple. Thí dụ anh bỏ từng 100 ngàn, nhưng vòng 5 năm sau có thể cái 100 ngàn của anh đã trở thành 185 ngàn. Nhưng mà nếu mà anh mất, có thể anh chỉ còn có 70. Và cái trường hợp thứ nhì đó là anh đưa từ 100 ngàn cũng 5 năm như vậy, thì có thể là 10 năm sau nó lên có 150 thôi, chứ không được 175 như cái kia. Nhưng mà nó mất cũng còn được 90, chứ không phải là 60 như cái kia. Còn cái trường hợp cuối là anh đưa từ 100 ngàn cũng 5 năm như vậy, có thể 5 năm sau nó chỉ có khoảng 135 ngàn thôi. Nhưng mà nếu mất, quý vị cũng còn khoảng 110 ngàn. Chứ không phải là quý vị mất xuống dưới cái vốn. Thì nó phải based on những cái gì đó. Thì based on những cái hoàn cảnh và cái tuổi tác và cái sự mạo hiểm của quý vị trong cái đồng tiền quý vị có. Đó Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn tìm hiểu về quý vị trước khi chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị những cái gì quý vị nên làm. Thì với cái câu hỏi của anh Hưng á, là quý vị có thể gọi, quý vị có thể, tức là khi mà quý vị có, với giờ usually đó, thì thường thường cái hãng của tôi là cứ 3 tháng người ta gửi ra một cái statement một lần cho quý vị biết là trong đó những cái account của quý vị nó nằm trong những cái account của quý vị nó có những cái phân gì ở trong đó, rồi quý vị sẽ được lời bao nhiêu hoặc là quý vị sẽ mất bao nhiêu. Thì nó chi tiết lắm, mà thí dụ như những cái stock của hãng lớn, hãng nhỏ hoặc là bond hoặc là sao đó, nó sẽ cho biết là cái phần trăm bị mất hay là phần trăm bị hơn. Thì anh có thể từ từ anh đọc theo cái đó. Thì nếu quý vị có những cái đó, quý vị nên đọc cứ mỗi 3 tháng, nó gọi là quarterly statement. Nhưng mà những cái vấn đề gọi là gửi cái statement ra, giấy tờ ra cho quý vị, nó cũng tùy theo những hãng. Có những hãng ta gửi tháng, có những hãng ta gửi năm, có những hãng người ta gửi quarterly. Thành ra cái đó là nó khác. Nhưng mà that's how, đó là lý do, đó là cái cách quý vị nên nhìn vô những cái đó để biết.
Dạ vâng, đó là một số những cái điều mà chúng ta cần phải chú tâm đến. Nhưng mà như thế này, bây giờ trở lại cái vấn đề căn bản nhất đó, thưa anh, thì cũng có vấn đề chẳng hạn như là traditional IOA hoặc là Roth IOA, hai cái đó nó có khác biệt nhau như thế nào thưa anh?
Dạ thì một cái, ví dụ nói quý vị để dành tiền, một cái ví dụ như quý vị làm 50.000 một năm thì ông thuế ông nói chứ, well, anh chị 50.000 một năm mà thuế của anh chị là 20% thì anh chị phải đóng 10.000 tiền thuế, viết cho tôi cái check 10.000 để tôi đưa cho hãng IRS, ví dụ vậy đi. Thì quý vị mở cái traditional IRA, một cái cá nhân nếu mà dưới 50 tuổi, quý vị bỏ, có thể bỏ up to 5.000 đồng. Mà nếu mà quý vị trên 50, quý vị có thể, nó gọi là catch up contribution, tức là cho hơn nữa, quý vị có thể bỏ thêm 1.000 nữa, tức là 6.000. Thì tóm tắt lại cái 50.000 đó, nếu mà quý vị bỏ 5.000 hoặc là 6.000 vô trong cái quỹ traditional IRA đó, thì cái tiền đó quý vị là chưa trả thuế. Nhưng mà và bên cạnh đó nó cũng lợi cho quý vị là gì? Nó sẽ apply vô trong cái so income của quý vị. Thì thay vì quý vị trả thuế trên 50, bây giờ quý vị chỉ trả thuế trên có 44.000 thôi. Nếu quý vị bỏ 6.000. Thì giờ nếu mà nói 10.000 tiền thuế mà bây giờ 44 mà nhân 2 đó, thì anh thấy là 8.800, trước mắt quý vị cũng save được 1.200 đồng tiền thuế. Tại vì thuế quý vị trả thật là mất. Và trong đây quý vị trả, mở ra cái đó thế. Thì bên cạnh đó, quý vị, cái những tiền lời nó tích tụ như vậy thì nói tóm tắt traditional IRA là cái tiền quý vị chưa đóng thuế, nhưng mà nó sẽ giúp cho quý vị giảm thuế. Nhưng cái strict, cái tiêu chuẩn mà khó của nó là gì? Quý vị phải chờ cho đến 59 tuổi mà quý vị mới được lấy ra. Nếu quý vị ra sớm, trước cái đó quý vị còn phải có những lý do chính đáng, giống như tôi nói become disabled hoặc là chết hoặc là mua căn nhà mới, chưa bao giờ được hưởng một căn nhà hết rồi. Mua căn nhà đầu tiên, tóm tắt là như vậy. Rồi bên cạnh đó, khi mà quý vị tới đó, khi mà quý vị lấy ra đó, là quý vị phải trả thuế. Sau 59 tuổi rưỡi thì không bị phạt 10%, nhưng mà nếu quý vị lấy ra trước 59 tuổi rưỡi, quý vị phải bị phạt tiền thuế và 10%. Sau 59 tuổi rưỡi, quý vị không phải như vậy. Còn nếu mà nói về cái Roth IRA, tức là bây giờ quý vị có tiền mà này kia nọ, quý vị không muốn worry về vấn đề, lo lắng về vấn đề thuế in the future, trong cái tương lai của mình, thì quý vị cứ việc bỏ tiền đó vô. Bây giờ quý vị làm 50.000, quý vị lấy 5.000, 6.000, tiêu chuẩn cũng là đúng y như vậy, quý vị không được bỏ hơn, tức là 5.000 một năm, trên 50 tuổi bỏ thêm được 1.000 nữa là 6.000. Thì cái số tiền đó quý vị đã đóng thuế rồi, quý vị mai mốt quý vị lấy ra có lời hay không, quý vị không phải đóng thuế. Nhưng có một cái của Roth IRA là quý vị, cái contribution có nghĩa là số tiền mình lấy vô đó, thì không được thuế thì đất thật. Thì nhưng mà bên cạnh đó, quý vị có thể lấy ra, tức là lấy cái vốn, ý tôi nói vốn contribution là cái vốn. Còn nếu mà quý vị muốn lấy tiền lời hoặc là vốn hoặc là gì ra, quý vị phải để ra trong vòng đó at least là 5 năm, quý vị mới được như vậy. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều người bây giờ đang thất nghiệp anh hơn, người ta mới nghĩ, chính phủ mới cho ra một cái nó gọi là Roth Conversion IRA. Là thí dụ như là quý vị đang có cái traditional IRA, rồi quý vị năm nay không có thuế. Tôi không muốn nói sâu về chi tiết này, tại vì tôi chỉ muốn nói rất là tóm tắt về cái này. Là quý vị cảm thấy là, well, may mắn bây giờ cái vấn đề chính là tôi không có đóng thuế nhiều, thì tôi có thể chuyển cái traditional account của tôi qua bên cái Roth IRA. Đây tôi chịu đóng thuế bây giờ. Nhưng mà bởi vì cái income anh ít thì là cái thuế của anh thấp. Rồi bên cạnh chính phủ cho anh 1-2 năm để anh trả, thì nó cũng đỡ, coi như người ta giúp đỡ. Anh thấy không? Thành ra cái đó thì, nhưng mà khi mà anh chuyển qua rồi, những cái tiêu chuẩn, những cái tiền mà anh bỏ vô trong cái account của cái Roth IRA, yes, mai mốt anh sẽ không phải trả thuế, tại vì bây giờ anh đang trả những cái thuế trước đó anh chưa trả. Nhưng tất cả những cái quy luật của nó cũng sẽ giống y như là cái Roth IRA. Tức là bây giờ quý vị chuyển qua 100 ngàn thì nguyên một cái số lâm sâm đó, tức là tổng quát đó, chuyển qua. Rồi sau đó mỗi năm quý vị cũng có thể bỏ vô thêm. Nhưng mà cái cap, tức là cái nắp của nó luôn là 5 ngàn hoặc là 6 ngàn cho người trên 50 tuổi.